Thở là một diệu pháp, nhưng mà thở theo cái chiều hướng phải ý thức rõ cái khí điện của cả không vũ trụ, nó phải đi một cách nhẹ nhàng, không có làm mạnh được. Nếu làm mạnh tống nó ra, cái đó chiều đánh võ thể tháo cho nên nó tạo dụng. Mình làm một cái diệu pháp đầy rúng đầy ngực tu ngộ đạo, nó đi cái sai bộ cái chu lục nó chạy như vậy đó, thì bên trên tờ cái điển của từ mẫu cũng chạy, cũng làm pháp luôn, cứ vớt phần hồn. Mình đi theo cái chiều hướng đó mình lên nhẹ, không cần phải làm gì mạnh, nhẹ chừng nào mà lâu chừng nào tức là mạnh. Mà làm ao ao mạnh á là yếu, làm nhẹ từ từ mà lâu nó đi chậm, nó đi theo cái chiều hướng hai khả năng phát triển của chính nó, lúc đó nó mới sáng được. Chứ mà làm nặng không sáng đâu, làm mạnh là được học võ, học nội công. Nếu muốn học nội công mình hít vô nín rồi đếm 1 tới 12 nuốt một cái ra liền nội công. Còn mỗi ngày mỗi làm mỗi ngày mỗi làm thì cái hơi nó chạy đi vô trong cái bắp thịt, cái đó thuộc về nội công. Còn cái này thì khác, cái này là pháp luân thường chuyển, là cũng như cái điện năng của vũ trụ nó chạy liên 24/24 đều chạy như vậy. Phải nhẹ cho không có mạnh được, mạnh nó không có điều, mạnh có lúc có lúc không, lúc được lúc không. Làm dịu thì khi nó được rồi nó sẽ điều luôn.
Con Châu Bảo thuộc truyền đường Paris có một số câu hỏi về pháp luân thường chuyển, kính nhờ thầy giải đáp. Xin thầy định nghĩa pháp luân thường chuyển.
Tôi vừa nói đó, pháp luân thường chuyển, huệ thân đại lượng tích vô đầy rúng đầy vật tung lên bờ lầu, là lấy nguyên khí của trời đất giải mở, đổi cái chiều thượng tiến đi lên, thay vì vận động hướng hạ tranh chấp. Thì pháp luân thường chuyển có thể giúp cho kẻ hung hòa hiền.
Tại sao phải pháp luân?
Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Do chúng ta ăn cơm lớn lên cũng phải nguyên khí của trời đất ban chiếu. Hạt gạo mới thành, thì chúng ta mới có cơm ăn để vô được biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sanh sắc, bụng đói mặt xanh, ăn no mặt học, đó là điển. Thì tất cả chúng ta là điển, phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra, điển hòa hợp với điển của tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất thì huệ tâm mới sanh.
Kính thưa thầy, con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào, xin thầy giải thích thêm cho chúng con.
Hít thở, người sinh ra phải hít thở mới sống. Cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ. Và pháp luân thường chuyển như vậy, huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng trời đất ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiên mà lo tu, ta quyền lý nội tâm khai mở mới tu được.
Muốn làm pháp luân thường chuyển đúng, đòi hỏi nơi hành giả những tiêu chuẩn gì?
Muốn làm hấp pháp luân cho đúng phải ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, hít từ lỗ mũi đưa vô nhẹ nhẹ, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, đó là tiêu chuẩn dẫn tiến để mở luồng điển ở bên trong cơ tạng phát sáng.
Thưa thầy, khi ăn no khoảng mấy tiếng mới làm được pháp luân thường chuyển?
Sau 2 tiếng đồng hồ làm được rồi. Để giúp đỡ bao tử, giúp đỡ bộ ruột, khai thông nhâm đốc mạch.
Kính thưa thầy, thở luôn thường chuyển có được phép nghỉ giữa hơi này và hơi kế tiếp hay không? Không phải liên tục, một hơi một liên tục. Ý niệm đầy hướng đầy ngực cương mình đổ đầu luôn luôn đưa lên tức là kiểm soát cái hơi đứng đắn như vậy, không hại chạy nữa. Nó là lập lại trật tự trong tâm thức.
Con xin phép hỏi về phương pháp Kung Fu. Sau phần pháp luân thường chuyển bước qua phần thiền định, có khi con thiền được một lúc thì nó tự động làm pháp luân thường chuyển trở lại. Như vậy có nên để nó tự nhiên thở hay phải ngừng lại? Con xin cảm ơn thầy.
Nếu thở được thì tiếp tục thở không có sao. Lấy nguyên khí của trời đất hài hóa tâm thức của chính mình. Và nhớ là mình lấy nguyên khí của trời đất để giải tỏa sự trần trực trong cơ thể. Hỏi học của chính chúng ta tiếp tục tốt. Cho nên những người làm pháp luân thường chuyển đầy đủ mặt mày tư lắm. Người thiếu làm pháp luân thường chuyển mặt mày không có tư. Tu mà còn nhờ ơn trời Phật độ nó là trời. Tu mới tiến tới trời Phật. Người chính mình là Phật. Tâm ngủ, tâm mê, mê tiền, mê tình. Bây giờ mình tu cho nó dứt khoát. Thức dậy, sáng này. Nó hòa hợp Phật giới được. Chứ mình cứ nghĩ chuyện Phật phù hộ, suốt kiếp mình không có thấy được học Phật.
Trong ngày có nên làm thêm pháp luân thường chuyển hay không? Bao nhiêu lần trong ngày thưa thầy?
Ở trong ngày thì chúng ta làm lúc sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ có thể làm được. Lúc rảnh rỗi ngồi đâu cũng có thể làm pháp luân thường chuyển được. Nhưng mà giờ tí thông khai, chúng ta mượn cái trớn của trời đất tiến qua nó nhanh hơn, tốt hơn. Nửa giờ tí thì tốt, còn ban ngày nhớ tập để cho nó quen, để cho nó có thói quen tốt. Thì sau này cái ý nó chuyển tốt, cái đầu dễ sáng hơn.
Hai giờ chiều đến 9 giờ tối, trong khoảng đó có sử dụng được pháp luân thường chuyển hay không?
Pháp luân thường chuyển trong giờ đó mình không phải là giờ thiền. Mình có thể làm chứng minh tốt hơn, hỗ trợ cho bộ ruột và giải tỏa phong pháp trong người.
Kính thưa thầy, thầy có nói rằng làm pháp luân thì có thể làm pháp luân thường chuyển trong lúc đi đứng, như vậy phải hành như thế nào?
Thì chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng đầy ngực trung bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi. Không có thở ngực nhiều xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi. Chỉ đâu chúng ta chỉ thở bụng bởi vì hôm lúc chơi xanh con nít, không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết. Đó. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.
Kính thưa thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần nghĩ đến hít hơi vô lỗ mũi hay không?
Hít bằng lỗ mũi nó mới chuyển từ khối óc, mà nó từ trong bụng nó đi vô rồi nó qua thận, thận mới chuyển cái đốc mạch đi lên bộ đầu, từ bộ đầu chuyển xuống nhâm mạch, từ từ cứ môi chuyển xuống như hậu môn ở dưới. Là nhâm đốc tương thông, nó chạy một cái chu lực về điển thăng hoa, nó mới mở huệ tâm được.
Trung tâm bộ đầu có điển, thì pháp luân thường trực của cả càn khôn vũ trụ, hào quang đó nó giúp mình lên. Cho nên chúng ta bàn bạc với bạn đạo là chúng ta có cơ hội học xem và dạy bạn đạo. Khi mà chúng ta thấy rằng điển đang rút bộ đầu tôi, nhưng mà ông trời ông mượn cái cơ cấu này để ông dạy những người có hiện diện hôm nay được trung học. Cho nên các bạn mở chuyện được, nhiều khi thấy bí rồi, ông kia ông hỏi bí sao ông chặt cho tôi cách nghĩa thông. Tôi tưởng tôi hay tôi dạy ông đó không? Ông trời, ông Phật, chư thiên đang dạy chúng ta theo trình độ ta được học trước. Mượn ta mà để nói, tâm tâm tương ứng chuyển cái luồng pháp luân thường điển đó để cho ta nói, để giải thông những sự thắc mắc của những người xung quanh. Và chính ta là người đồng học, chứ ta không có được làm thầy. Ông thầy ta ở trên đầu mọi người. Đó là hào quang pháp luân thường chuyển vô cùng của lão mẫu và thượng đế. Hút vào đầu chúng ta chuyên hóa, thường độ tâm linh chuyên hóa. Cho nên những người ở thế gian sẽ sống trong tình thương huynh đệ bình đẳng và không có sự tạp. Thì bề trên mới thường độ nó. Mỗi ngày, mỗi kỳ, mỗi hộp thiền đường, mỗi hộp thể. Bất cứ thắc mắc nào giải tỏa. Mà bề trên giải tỏa chân phải ta, đừng nói ta giải tỏa là vậy. Ta đâm học thì đúng.
Bạn đạo Việt Nam, thở pháp luân thường chuyển dài tới 30 phút, mà thầy thở pháp luân thường chuyển ngắn hơn chỉ vài phút, như vậy có cần thiết tập thở cho lâu thật lâu không?
Thở nó thông rồi, là cái ý thở như vậy á. Ngồi dưới vậy á, nhiều người ta tưởng là người ta đừng hít vô, không phải, cái điển nó đừng chuyển chạy á. Nhiều người ngồi cả tiếng đồng hồ, rồi mới nhớ cho tôi phải thở ra, tôi mới thở, tôi thở vô nãy giờ. Cái kỳ thật muốn biết rõ bao nhiêu phút thì lấy miếng bông gòn để ngay cái lỗ mũi á. Hít vô thì bông gòn nó dính, mà thở ra là bông gòn nó rớt, đó là bằng chứng. Bằng chứng đàng hoàng nhất là lấy cái bông gòn để trước mũi. Khi mà bông gòn rớt xuống là mình biết mấy phút.
Pháp luân thường chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các pháp thiền khác hay không, và tại sao?
Cứ hạ lệnh như vậy đầy rúng đầy ngực tung luôn bắt đầu. Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai. Vì con người nó không có nhẹ nhàng. Dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia dẫn sai. Phải làm y như vậy. Lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp. Bên trong nó thông hết tức ngực. Là tức là cái đầu thông là đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Không thông như thì nhắm mắt rồi nó phải thấy sáng.
Trong các băng giảng của Đức Thầy, Thầy thường khuyên chúng con nên làm pháp luân thường chuyển nhiều lần. Chúng con xin Thầy giảng thêm cho hiểu rõ nhiều lần có nghĩa là hít thở từ 6 đến 12 lần, hay là hít thở không cần số lượng.
6 lần mà làm đúng nó cũng đã tốt mồ hôi, rồi thì có dịp khác chúng ta làm nữa nhiều lần như vậy. Phải chú ý làm nhiều lần như vậy là tốt, không có sao hết đó. Trong ngày buổi sớm mơ chúng ta cũng thể làm pháp luân thường chuyển được. Chiều luôn trong office rảnh rỗi chúng ta cũng thể làm pháp luân thường chuyển được. Nhớ luôn luôn cái đó, nó mới mở.
Thưa ông, trong pháp luân thường chuyển thì tại sao lại ta lại nhắc đến cái rúng, đầy rúng là tại sao?
Đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu, cái rúng đó, nó liên hệ với cái ruột, mà đầy rúng đó, nó cũng giải được cái thận tốt nữa. Thận thủy nó chuyển chạy lên trên óc. Bởi vì chúng ta lo cái ruột là lo cho cái óc. Làm pháp luân thường chuyển là đem dưỡng khí vô trong những cái lụa mỏng trong cơ tạng, được sống động lại, được thanh nhẹ trở động lại, được nuôi dưỡng. Mình lấy cái nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng cơ tạng thì con người nó bền bỉ hơn và ít bệnh hoạn hơn.
Dạ thưa ông, mà phải đi từ cái chiều hướng là từ rún, rồi tung lên bộ ngực, rồi mới tung lên bộ đầu.
Cái lệnh mình như vậy, đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu. Còn đi xuống dưới, nó động cái quả, ta mũi nó làm con mắt đỏ. Rồi người ta mới là, nói là, gì? Tu rồi nó động thần kinh rồi này, khi cái nọ là hít sai thôi, hít đúng nó không có sai, còn động xuống dưới là nó làm đỏ con mắt, tẩu hỏa nhập ma là chỗ đó. Nhiều người tu tưởng là tôi hít cho mạnh rồi để tôi đánh lộn, cái đó đi học võ còn sớm hơn tu thiền. Tu thiền phải đem về cái nhẹ, lấy cái diệu pháp đi lên mới được dùng tu thiền. Tu thiền mà làm cho thiệt mạnh để đi đánh võ, cái đó không được, không có đúng, không có áp dụng theo tu thiền được. Nhiều người làm sai lắm. Cho nên tôi làm cái những cuốn băng chính tôi thực tập để cho mọi người thấy và phải làm đúng, giữ đúng cái trì vị trí nay chút mai chút nó sẽ thành. Đừng có vội vã mà bỏ pháp chạy đi khắp pháp rồi nó cũng vậy đó thôi, nó cũng cô động như vậy và không tiến, còn làm tạo khổ cho chính mình.
Tại sao pháp luân thường chuyển, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, đi trái ngược lại cái thở của thể thao?
Vì lúc ra đời, sơ sanh, đứa bé nào cũng dùng bụng hít đầy rúng để liên hệ với cái thận. Cái thận mới chuyển từ đốc mạch lên khối óc, huệ tâm nó mới khai. Còn thở thể thao là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi. Mà thể xác giới hạn 100 năm, rồi tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thức được, và không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa.
Trong các băng giảng của Đức Thầy thuộc về pháp luân thường chuyển, có đề cập đến vấn đề kỹ thuật về hít thở, không cho xuống dưới bụng, thưa Thầy tại sao?
Đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, không có cho xuống dưới bụng. Xuống dưới bụng nó động quả tam muội, nó xông sức nóng lên con óc, lên cặp mắt. Thì những người đó là hít dưới đơn điền để có sức mạnh để đánh võ. Chúng ta không có đánh võ, chúng ta tu bằng trí, bằng ý, thuận thiên tiến hóa chứ không có đánh võ.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng, xương sống là cái vũ trụ. Mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng, thì cái đốc mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng kèm xương, kèm hông là để cho xương sống nó được ngồi thẳng và hít cho đúng chiều, khai mở nhâm đốc, nó mới bớt dục.
Trong lớp thuyết ly số 117 có một câu hỏi là bạn đạo thở pháp luân thường chuyển một hơi hàng giờ đồng hồ có đúng không? Và thở như vậy là tốt hay không tốt?
Muốn coi pháp luân thường chuyển thì lời giảng giải của ông Tư rất rõ ràng. Khi mà chúng ta làm nhiều, trong đó nó mê, cái hơi nó chạy ra. Từ lỗ tai nó cũng đem cái hơi ra được. Rồi tưởng là mình hít vô, ngồi nó mê, hít mấy tiếng đồng hồ cũng được. Mà nó đi ra từ lỗ tai. Chứ phải đọc kỹ lại những cái gì mà ông Tư đã nói. Pháp luân thường chuyển, đầy rúng đầy ngực tung mà đầu, cố gắng, không sao, không có sợ chết, không có đứt gân đâu. Làm tới, từ từ đó nó mới xuất phát từ hơi thở, nó xuất phát ra lỗ tai. Rồi hít vô bao nhiêu, được bao nhiêu, nhẹ, hít trong nhẹ. Nhẹ chừng nào mạnh chừng ấy là chỗ đó. Khi mà càng nhẹ càng hít vào thì càng thấy ánh sáng. Thấy được ánh sáng là nhẹ nữa mà mạnh hơn xưa. Thấy ánh sáng là mạnh hơn xưa.
Nhưng mà ở đây người ta nói là thở cả giờ đồng hồ một hơi thế này.
Có nhiều người nó nói thở 2-3 tiếng nữa. Bởi vì vô bao nhiêu ra bao nhiêu họ đâu có hiểu, họ mê rồi đâu có hiểu. Mà muốn thử cho kỹ thì lấy miếng bông gòn để ngay lỗ mũi. Khi hít vô thì miếng bông gòn nó còn giữ được. Mà khi mà không hít được nữa thì miếng bông gòn rớt, chúng ta tính là bao nhiêu giờ.
Làm pháp luân thường chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không thưa Thầy?
Không cần, trưởng hưởng dưỡng khí thì cần. Dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên vào đầu thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.
Thưa ông, có một số quý vị có hành pháp lý vô vi và có xin gửi tôi một số thắc mắc về pháp luân thường chuyển. Họ có hỏi là có cần phải giữ đúng từ 6 cho tới 12 hơi, dù họ đã cảm thấy rất nhẹ hay không? Xin ông cho biết.
Cái luật bởi vì còn ăn là phải còn phải làm. Làm để nó giải độc tố trong bộ ruột và cơ tạng nhẹ nhàng. Làm đúng 6 hơi đứng đắn là cũng đầy đủ rồi. Nhiều người làm 12 hơi, 30 hơi đó là yếu chứ không phải mạnh. Người mạnh ta chỉ làm 6 hơi là toát mồ hôi rồi. Ở xứ nóng nó toát mồ hôi mà xứ lạnh nó là ấm.
Cảm ơn ông. Thưa ông có giải thích rằng khi hành pháp luân thường chuyển, chúng ta phải luôn luôn hạ lệnh đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu. Thưa ông, cốt để làm gì?
Cái ý chúng ta nghĩ bậy người khác là luồng điện nó chạy bậy và nó nhắc ta làm chuyện bậy. Nghĩ về dâm dục, nó hướng về dâm dục. Dạ. Nghĩ về sự cứu giúp, nó hướng về cứu giúp. Mà nghĩ về thăng hoa, tiến về trung đạo thì nó sẽ tiến về con đường đó. Thay vì động loạn, chúng ta phải hạ lệnh. Còn nếu không á, thì trong này nó xe bài biểu. Trong này không phải một mình, cái xác này là tiểu thiên địa, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hợp thành. Trong đó nó nhiều chuyện lắm, có lục căn, lục trần. Mà nếu chúng ta không hạ lệnh, không nghiêm nghị hạ lệnh, tụi nó là phản loạn. Một chập nó bày một chuyện. Thử tu một thời gian biết, ngồi hít thở như vậy, rồi một thời gian nó căng như biết thở nữa. Nó để tự nhiên xứ hơn. Thì trong đó nó lười biếng. Nó đề nghị như vậy mà nếu chủ nhân ông bằng lòng sự sáng suốt mình bằng lòng như vậy thì mình sẽ bị sa đọa theo tụi nó. Luôn luôn phải nắm chủ quyền phát triển về trung đạo nó mới sáng suốt tạo học.
Thưa ông, vậy mình lấy cái thước nào để đo rằng là mình luôn luôn đang hành đúng?
Thì mỗi đêm mình hành đúng thì soi hồn cũng dễ dãi mà pháp luân thường chuyển cũng dễ dãi và ngủ có một giấc êm ả, làm cho nên mình làm gì điểm bắt chánh là kiểm soát, nó chạy đều tức là đúng, nó chạy không đều là mình đã làm sai rồi. Thường thường nó chạy đều mà bữa nay mình làm chạy không đều là mình làm sai rồi. Mình phải ăn năn sám hối và thực hành đúng thì tự nhiên nó khôi phục.
Đang làm pháp luân thường chuyển khi hít vô, hơi vô hết nổi rồi thì thở ra liền, có nên cố gắng hít thêm nữa hay không?
Hít vô cho hết, hít được rồi từ từ thở ra, chứ không nên thở cái ào là còn yếu. Hít vô bấy nhiêu, thở ra bấy nhiêu, lúc đó mới là mạnh. Thở ra chậm chừng nào, xẹp bụng chừng nào là mạnh chừng ấy.
Khi làm pháp luân thường chuyển, mà mê đi trạng thái đó tốt hay xấu?
Pháp luân thường chuyển, nhắm mắt, mà mê đi thấy ánh sáng, sung sướng nhẹ nhàng, cái đó rất tốt. Đó là đường hướng đi lên.
Khi thở pháp luân thường chuyển, hít thở sáu hơi, lòng ngực khó thở, vậy đúng hay sai?
Hít sáu hơi. Chất đầy rúng đầy ngục, tương bờ đầu mà liên tục như vậy là cũng đã đủ mệt rồi. Còn hít chút, nghỉ chút, nghỉ chút, nghỉ, cái đó nó không có liên tục và không mở được cái nhận độc đâu. Hít một hơi đáng một hơi, nhẹ chừng nào là mạnh chừng nấy. Càng nhẹ nó càng sáng, khi mà hít bằng ý vừa tưởng là nó chạy đều, tức là sáng.
Cái phương pháp công phu này thì sẽ phải xét từ giai đoạn một, cái sai hồn, rồi các cái pháp luân thường. Đó, hít vô đầy đúng đầy ngực, tôi lên bộ đầu. Tại sao cái hít vô đầy đúng đầy ngực lên bộ đầu? Tôi đương nhiên tôi đứng tôi hít thở thì nó cũng chạy đều trong mình tôi. Tại sao bắt tôi phải hít thêm như chỗ đó? Thế à, tôi mượn được thanh khí của ông trời. Tôi như tôi là một người đứa con, một đứa con của gia đình mà cha tôi có tiền, đưa tiền tôi đến cái cài. Tôi biết giá trị của đồng tiền. Và tôi không biết rằng giữ đồng tiền và khai triển đồng tiền trong đường đó là hội hữu hết hơn. Thì bây giờ cái thánh khí của ông trời cho tôi đây, tôi phải nung nấu và tôi phải giữ nó và tôi tin mà hiểu nó. Nó là một linh dược, nó đó là một điệu bùa vô cùng quý giá để khai triển tâm linh. Ba giới của tôi là cơ trung hạ, trong cơ thể của tôi. Thì bây giờ tôi mới sử dụng, tại sao khi tôi đầy dũng, đầy nhân, trung nhân bồ đà. Tại sao cái trung nhân bồ đà mà sao không trung ở dưới là hạ miệng cho nó xin chết. Tôi phải trung nhân bồ đà. Trung lên bộ đầu tôi mới lọc qua cái lưới trời lọc rồi, nó mới gom được chút thân điện. Rồi nó mới qua với thân nhớ. Lúc đó mới thấy rằng thế là tôi từ trên kia xuống đây. Tôi bị sức hút của hồng trần là thể xác này, nó hút cái phần hồn tôi. Bây giờ tôi si lê cái thể xác này mà tôi tranh chấp với người ta. Tôi muốn sống, tôi muốn giàu có, tôi muốn có địa vị, tôi muốn không bao giờ chết. Phải bảo vệ cái xác này không? Mà quên cái hồn. Làm pháp luôn đầy đứng đầy ngực, tôi lên bộ đầu là sẽ nhớ cái hồn, trở về cái thanh thai. Đầy đứng đầy ngực tung lên bộ đầu nó ngon điểm lên, thanh hòa thanh, nó mới trụ thành một thanh thai. Lúc đó nó xuất ra, nó trở về, cái thành từ đó là một tiên vô gián trần, lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành không có bao nhiêu, tranh chấp nhiều thành nên tâm ra loạn. Cái kỳ thật chúng ta, người trong cái thể xác này mà biết giữ cái vũ khí của ông trời và lập lại cái thể xác này cho nó quân bình thành đạo thì cũng như ông thật lên như chuyện này. Mà chung khi hỏi cho ông có cứu người, ông nói tôi đã có cứu ai. Nhưng mà kỳ thật ông cứu ông là cứu tất cả. Vì ông làm một việc cho tất cả mọi việc khác cũng như nhau mà học theo để đi. Thấy không? Thì bây giờ chỉ tu cái pháp này là chỉ làm chuyện lớn hay làm chuyện nhỏ thì thầy xem. Phải xét cho kỹ. Tôi bây giờ tôi biết sửa thôi. Khai lạc ngũ tạng thôi. Nguyên chân tánh. Tôi là một con thiên gián trần, tôi phải nhẹ nhàng. Tôi sống một cách nhẹ nhàng hạ. Tôi đang hưởng lọc trời mà tôi để tạo lại ông trời, tôi sẵn. Tôi phải hòa với các giới để thực hiện. Lúc đó chị thấy sức sướng. Chị thấy chị có một cái kiếp lý để dọn đường cho sự sống hiện tại thì không phải là người phạm. Nếu làm người phạm thì rồi cái hãng mà sản xuất plastic nó chế thì ra người không, cái hãng kia robot nó chế thì ra người không, chế không được thì ra không có thể chế gì hết. Thì chỉ ở đâu đó chứ không phải là ở đây. Khi mình biết mình ở đó thì mình phải trở về, mới trở về với thanh nhẹ. Phần hồ là sự thanh cao sáng suốt nhiễm quang vô cùng vô tận, không phải là cái thể xác ở đường này.
Các bạn sai lầm, cho nên có cái pháp rất rõ ràng. Quý trực lưu thanh, thì các bạn thanh hòa thanh thì tự nhiên nó chiếu ánh sáng vô, các bạn thấy các bạn sai lầm. Cái tính tập tài, cái tính phản nghịch, cái tính chiến hòa, ở trong đó các bạn thấy rằng, ô cha, cái đó nó dư giấy quá, tôi không cài nữa, và tôi nguyện dọn nó đi. Để cho nó thực hiện chữ hòa, để nó học hỏi nhiều hơn, lớn rộng hơn, mạnh dạn hơn. Con người sợ sợ là phải yếu, tâm nó hẹp. Mà nó càng ngày càng mở rộng, cái làm pháp luân thường chuyển nó mở ra đây rồi các bạn. Chuyện đó, nó mở ra rồi, nó hòa rồi. Thế ra hồi nào giờ mình tưởng ông trời ác, ông Phật giữ, ông thần giữ, không có ông nào giữ hết.
Mà các bạn càng ngày càng tu làm pháp luân thường chuyển, các bạn đâu còn nghèo, không nhận thức được cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Sờ sờ trước mắt, sờ sờ trong tâm mà các bạn nghĩ, cho nhiều người ở thế gian không hiểu đó là gì. Pháp luân thường chuyển, của vũ trụ đang chuyển đang, tất cả vạn linh đi lên. Và chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển để hút vạn linh trong cơ tạng của chúng ta tiến hóa lên trung tâm bộ đầu và học trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Bỏ mà chúng ta đã làm được rồi. Càng làm pháp luân thường chuyển thì càng giải tỏa được sự ô trượt trong nội tâm nội thức và hướng dẫn ra tan vũ trụ thẳng qua trong sự thanh nhẹ. Trở về đâu các bạn? Trở về ruột cổ bỏ. Con đường thích tâm và trở về cái thực chất sẵn có.
Người vô vi phải ở trong thực chất của chính họ và tu thanh lập. Mà càng thanh lọc thì càng rửa tội. Lấy cái gì rửa tội? Pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất là cái gì? Pháp khí để rửa cái tội tâm tối. Tâm tối mới tạo ra tội. Sáng suốt ai tạo tội? Thấy không? Khi mà lui về thanh tịnh rồi, anh thấy cái dính dấp gì đời đó?
xin thưa quý thầy, sau pháp luân chứng minh là tới pháp luân thường chuyển. Trong pháp luân thường chuyển thì có câu này: ý phải nghĩ đầy đủ đầy được tung lên bộ đầu. Thì nhiều người hỏi tại sao lại phải dùng ý? Thì thưa thầy, xin lỗi thầy, xin lỗi các bạn đạo, con thường dùng cái này. Thưa quý vị, quý vị đi đáp luân thì quý ý quý vị nghĩ thế này: ý quý vị vô đi đến luân là đi tiểu, thì tự nhiên ra hướng chứ không ra phân. Nếu ý chúng ta nghĩ ra hướng mà vô đó ra phân thì chết rồi. Do đó lý do đó, trong pháp luân thường chuyển thì ý hay một tay nghĩ để nhằm chứng dẫn trí cái luồng điện lên trên về bộ đầu. Đó là tại sao trước khi thở pháp luân thường chuyển, ý phải nghĩ đầy đủ đầy được tung lên bộ đầu. Thưa thầy cho biết.
Thì chúng ta tu pháp này khi mà cái trí chúng ta càng ngày càng có trật tự phát triển đầy đủ thì pháp lực đã có. Còn ý trật tự nó tiến về cái lực. Tốt. Cho nên khi mà truyền pháp thì phải có cái pháp lực. Mà muốn có pháp lực đó là mình phải hành mới có pháp lực. Nói là thì luồng điển nó chạy trong trật tự chứ không có loạn.
Là cái pháp luân thường chuyển ban đầu á thì vô ai cũng hụt hơi thiếu hơn bị tinh dục đã xài tiết nhiều ngày nhiều tháng cho họ mới yếu, còn người ta còn con gái con trai cho họ sẽ mạnh hơn, chỉ nó làm mau hơn tốt mà hôi liền. Còn những người mà có chồng có con cái hơi nó phải thở mà nó thích thở, cho nên nó làm nhiều hơn nhiều hơn. Sau này cái hơi dài nó làm một hơi là thấu ấp rồi, không có làm nhiều nữa, làm sâu hơn là thấy toát mồ hôi, đun ra mặt hồng hào đấy, nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu người nào cũng lấy, nếu người nào có vợ có chồng là thấy, nhưng mà một liếng một thời gian thôi một rồi, mình mới thấy rõ, tôi khỏe hơn trong lúc tôi 20 tuổi, tôi 50 tuổi mà tôi liếng rồi, tôi thấy khỏe hơn lúc 20 tuổi, nó khôi phục rồi, tôi nguyên khí nó khôi phục rồi, ăn ngon ngủ yên. Khỏe mà, lúc đó nó hơi chạy toàn thân rồi, thì nó chủ đánh đầu rồi, thì dùng ý chuyển là lúc đó là ánh sáng rồi. Cho nên, mỗi buổi sáng tính đến ngoài trời, dưỡng dưỡng thanh khí, dùng cái chỗ này hít vô một lần, là cái lúc đó là những người là pháp lực đầy đủ rồi, mới làm được cái đó. Đứng dưới trời, đi hít một hơi một là hít vừa lỗ mũi và vừa ngay chỗ này, hai cái xuống, một lần một. Làm ba là mọi buổi sáng. Và đối với những người đã chuyển được trên bộ đạo, nó làm cái đó. Còn chưa chuyển được bộ đạo, cứ làm cái đó vô ích thôi. Chờ chuyển dẫn thành khi mà buổi sáng, thì con người sẽ tư nhiều. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó tùy theo người mới tu, người tu lâu, người cố gắng và người không cố gắng. Người cố gắng bảo đảm với hơi nó sẽ già. Và con người nó sẽ khỏe mạnh. Mau biết sẽ điều hòa, khai thông trên mặt.
Thế rõ ràng, có thể căn cứ vào thời gian.
Không cần, bởi vì đâu phải cần phải đếm, đếm là đậm rồi. Không cần đếm, mà cái hơi mình bao nhiêu, ở trong đó nó bị kẹt chỗ nào, và nó sẽ mở chỗ nào mình ý thức. Bởi hồi trước tôi chỉ hít tới đó thôi, và bây giờ tôi hít thêm, nó mở thêm. Vậy nó mở ra trong đó nó nhiều đường lối, thắt tình la dẫn, bảy lớp trăm trên thế tâm. Nó phải mở đều hết thấy. Mở chỉ đến nỗi khi mình làm pháp luân mà mình thấy cái lời điểm nó ra từ bàn tay, từ ngón tay của mình. Rồi mình hít vô mình thấy cái hơi nó sáng trong lỗ mũi mình, cái hơi quần sáng trước mặt mình. Cho nên một kỳ trong để giải quả trực khi trong cơ giới nguyện năng của cơ thể, tự nhiên cái khuyết đang bị kẹt và mình phải mở ra lại.
Kính thưa thầy, giờ khi thiền ban đêm đến phần pháp luân thường chuyển, có khi hít được vài hơi con bị mê, có khi khoảng một tiếng. Khi tỉnh dậy, tay con trước đó đang mất ấn bị bung ra, và những người ngồi bên cạnh nói tay chân con sờ soạn, ngồi không yên, mà con thì không hay con đã làm gì lúc đó bị mê, như vậy là sao? Xin thầy giải dùm con. Cảm ơn thầy.
Cái đó là bên
cái bắt mặt nó bắt đầu nó muốn thông lên cho nên bước vào cái giới nhập định, thì cái cơ thể không biết gì hết, ngồi yên một tiếng hai tiếng trở lại, nhiều người thấy xoay chuyển khác, nhưng mà cố gắng làm pháp luân thường chuyển cho nó thông đi, tiếp tục làm nữa cho nó thông hơn thì trạng thái nó sẽ dần dần cái tiếng nói cũng thay đổi, nói nhỏ nhỏ trong nhìn ngày rất lớn, nó rộng ra.
Trong cung lăng thầy nói là làm con thượng đế thì phải biết hai chiều.
Đó rồi.
Dạ, thưa.
Trời và thân.
Dạ.
Đó là thầy anh học trượt rồi đó.
Dạ.
Rồi bây giờ anh mới nhoi lên học thân, thì nó quân bình, trượt thân quân bình. Lúc đó anh mới nắm chuẩn bị. Mới nói chuẩn bị.
Thế thầy, nhưng mà đoạn cuối thầy có khuyên là nên quân bình hạ trung tình.
Ừ.
Thế như vậy thì cái trung đó nó có hoàn trọng không?
Nó liên hệ, nó là một. Ba giới cái khi một. Từ đầu tiên về cái cơ khí quan trọng, hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là, mà hạ thừa không có thông á thì thượng thừa không phải. Anh hiểu chỗ này không? À, ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loạn được, mà nó không an thì nữ nhi không có hợp nhất được. Bên trên thì kiến tạo hai tỷ một luồng điểm để đi trở về thì quê sư chung cũng thiên đại. Đánh nguyên ngang ngoạn một ở bên trên. Còn ở dưới này cũng thể tâm tạo được cái giới. Cũng loài người đang sống ở đây. Từ rúng xuống. Cái chỗ đó. Cho nên các anh làm pháp luân thường chuyển rồi. Nó quy nhất. Nhâm đắp tương thông rồi. Nó là đi có một không. Ở đây cái ý chí. Cái ý ở đây di chuyển. Đó, là ở đây nó phải lên. Để trên đường. Đi một vòng vậy là nó phải. Cho nên tại sao chúng ta phải tu thiền. Phải làm pháp luân thường chuyển. Để cho cái nhâm đắp mặt. Tương thông, lúc đó chủ nhân ông tha lĩnh là nó chuyển một vòng pháp luân, cái pháp luân đi một vòng thì nó rút lên cái là thật thật, thì không có lệnh không được làm. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy là trượt thân tôi đã học, mà ba giới đã đạt cái khung lệnh. Không có lệnh tôi thì tất cả ba giới đều nghiêm nghị ngồi tham thiền niệm Phật, chứ không có được bày biểu một bộ việc gì hết. Còn người thường không có tu, không khai thông ba giới này, ngồi đó nhưng mà nó bày chuyện khác. Nó bày chuyện khác, một cách nó bày chuyện này, cách nó bày chuyện nọ là ba giới chưa kiên nhất. Còn ba giới chưa kiên nhất là chủ nhân ông hạ lệnh, ông sự đế hạ lệnh nó mới được làm. Còn không hạ lệnh là nó chỉ ngồi như thế. Lo phận sự niệm Phật nữa. Cho nên con người càng ngày càng
thích hòa đồng.
Vì chủ nhân ông hướng được. Thí điểm của cả càng không vũ trụ hưởng những cái tia sáng của chư Phật, chư tiên. Thì chủ nhân ông không bao giờ hạ lệnh mà trước khi chưa tưởng về trên là hạ lệnh. Khi mà tưởng về trên thì luôn luôn cái lệnh sáng suốt, hòa cảm, khai mở. Chứ không hạ những cái lệnh như bằng sân sắc, sát tạm, không có gì cả. Thì luôn luôn tưởng về trên trước khi hạ lệnh. Tưởng về trên trước khi nói, tưởng về trên trước khi đi, tưởng về trên trước khi ăn, luôn luôn như vậy. Thì cái giới kiến thức của chủ nhân ông rộng, lớn rộng, thì không bao giờ đem những cái chuyện eo hẹp mà xây dựng cho luật căn luật tầng như trước khi chưa tôi. Trước khi chưa tôi không biết, bài chuyện này nó nghe, bài chuyện nọ nó nghe, bài hút thuốc, bài uống rượu, bài đúng chuyện nó phải phục tùng chủ nhân ông nó làm vậy. Thành ra trong đó nó chia năm sẽ bảy nó làm cho bệnh vậy. Còn đây nó học biết không có gì.
Thế là trong đời sống hàng ngày khi mình tìm sự giải dục, mình có thể có cách nào để mà giúp mình tiến thêm.
Bởi vì như là cái chất tinh á, được quý báu nhất trong cơ thể. Mà cái chất tinh đó, nó là thuộc về cái gốc trụ điểm của cơ thể. Nếu mà chúng ta giữ được cái chất tinh trụ lên bộ óc rồi, cái phần thanh điểm chúng ta càng ngày càng dồi dào. Nhưng mà muốn giữ cái đó thì phải cần phải làm pháp luân thường chuyển, nó khai rồi nó mới mở cái này. Nhập sanh dục, bây giờ mình đổi cái sức thượng thông tiến
là pháp luân thường chuyển nó mở lên rồi thì một bộ phận đó nó mới dời lên trên, thì lúc đó mình khác không có gì, thì cái tinh nó trụ, chuyển tinh nó trụ rồi thì cái ba la mật đà nó xuất hiện nước nghiêng, cái đó là thiết bản kinh cho người ta, chính phải đòi hỏi một cái dạy công để thực hiện các cái tinh cũng như nấu thuốc dưỡng sinh, cho nên người tu càng ngày giết được cái dục rồi. Thế nên chỉ nhiều chỉ có pháp luân thường chuyển mới mở mới khai được và thấp thức để dưỡng sinh cho các bạn. Cái lần lượt đây là các bạn tự động nó xa cái dục tinh. Như đóng cho office, đóng cái cửa đó rồi, không có dục nữa. Nó đem cái dục tinh này, dục tiên thiên đạo. Ngày đến thao thức ngu trở về với sự trụ. Nó quên cái học, thì nó trụ. Cái trụ là nó xúc. Không có bình hoạt.
Thời gian thì chuyển đến đó. Họ bảo là cứ chuyển pháp luân, chuyển nhẹ, nhưng mà thay vì chuyển lớn đó. Thì làm thời gian thì vẫn chuyển thở nhẹ, cũng như là chuyển nhẹ, cũng như là vì làm nhẹ, đúng, tư pháp luân chuyển. Thì làm được cái việc nhẹ. Tại vì nó đúng nhất là tự nhiên nó phải nhẹ, nó không có ảo, hồ ác nữa. Cứ việc làm rồi cái nó đúng mức là nó nhẹ hơn. Nó tại sao khi mà đúng mức cho cái này nó mở rồi đi, khi mà ông muốn làm pháp luân thì nó bắt đầu nó mê. Nó mê một phần rồi nó hít nhẹ nhẹ rồi. Còn nó còn hít được thì vẫn hít. Rồi sau này nó hết hít được tự nhiên nó nhẹ, lúc đó chúng ta mới thấy nó đã tiến lên trên rồi mà. Dạ, tiếp tục nó hít được. Rồi nó mê rồi là thôi, nó hít cũng không có được. Thấy chưa? Nó mới ở trong cái tình khác rồi. Vừa mới tu, ngồi đây cái tập nhất. Thì chỉ cần vừa đánh ra cái việc làm. Hít được người nó thanh nhẹ nhẹ. Khi mà hít một cái thứ tư chi ấm áp hết rồi nhẹ nhàng rồi. Còn lúc đó nó tự động nó biết hít rồi. Nó biết chuyển rồi. Thì lúc đó tự động nó chuyển cho không chuyển. Chuyển đi tới đâu mình thấy có điểm tới đó. Nhưng nhiều người không hiểu biết gì. Học tới cái đó rồi đem kêu người ta nói, bây giờ anh phải chuyển điểm rồi đứng ra cho tập rồi lên bên đâu. Cái đó là dạy cho người ta thôi, bởi vì cái người điểm nó chưa khai thông. Cái đường chưa mở, mà chưa thân điểm chuyển đi đâu. Cho nên cái đạo chúng ta ở đây, chúng ta có tư tương đương nhẹ, chúng ta mới thấy sự giá trị nhẹ ở bên trên. Và chúng ta hiểu đây là. Mà không chịu mở làm sao có. Thì tôi nguyện cái nguyên khí của ngũ hành trong cơ thể này, em đã có chuyên gian trị cơ thể. Nhưng mà chủ lễ thở đầy đủ mà chúng ta làm cho nó có trí tuệ. Để nó tiêu giải lên tương nguyên là bộ đạo. Thì thôi hết. Con người không có cái hơi thở thì con người thấy chết. Nhưng mà con người muốn được cái tinh khí mạnh rồi thì con người làm việc nhiều và giúp đỡ mọi người tốt. Không muốn làm việc sai. Bởi vì họ vui. Người thiếu, họ sợ sợ. Họ làm việc sai. Còn người mạnh đã có. Còn cái pháp khác này phải làm cho đúng việc cái pháp này. Còn cái pháp này yếu là cậu xin hỗ trợ cái đó là tự mình làm cho mình xuống động. Làm cho cái thận nó yếu, rồi nó run sợ, rồi nó cảm lạnh.
Có nhiều bạn đạo nói hết đầy bụng, hơi không xuống bụng nữa. Chỉ hít hơi vào ngực thôi, khi đầy ngực, đầu căng, đến khi hít hết nổi mới xả hơi ra. Như vậy có đúng không?
Như vậy là cũng như luyện nội công. Còn ở đây luyện đầy rúng, đầy ngất, tung lên bộ đầu. Vậy tại sao phải đầy rúng? Đầy rúng nó chuyển qua cái thận, trung tim cái thận nó mới đưa lên đốc mạch. Thế nó đầy rúng, đầy ngất, tung lên bộ đầu, giới hạn không có... ôm vô trong bụng nhiều là nó đã tạo cái quả hầu lên, tránh càng ngày càng nóng, thế được thở hoài mà tránh được càng ngày càng nóng là không được. Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu nó càng ngày càng dịu đi, không có nóng, bớt nóng.
Khi mình làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi nó thông cái óc rồi, là đi đứng cũng thiền hết, là nó trụ điểm ngay trung tâm bộ đầu. Lúc đó là cái thân khác rồi, thân ngoại thân rồi. Người ta nói đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền là thân ngoại thân mà phải hành. Thế nhiều ông mà ông nói là thân ngoại thân, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, dồn lại cái hoàn cảnh coi. Con không có ăn, muối không có mà hưởng. Tôi khổ lắm, quần áo rất thích. Ông cũng phải chịu, thì cái áo ông thông, lúc đó rồi ông mới được hưởng được cái gì? Thăng quan của vũ trụ. Ông mới đi cũng thiền, đứng cũng thiền, vì ông thấy cái đó quý cho cuộc sống của ông không bỏ được. Cho nên nghe rồi mới nói, đi cũng thiền, đứng cũng thiền mà không có thiền gì hết. Không thông, nó dốc. Mình phải thông, mình đi ra ngoài thì mình mới biết được. Ra ngoài mà không thiền, không quân bình, thiền là quân bình, mà không có bình đố mà đi được. Dựa trong cái lý kinh kệ mà nó dốc thôi, đi không được.
Thanh khí điển là tiền của trời, của quý của ông trời, đời đời bất diệt, mà chúng ta biết làm pháp luân thường chuyển là chúng ta độ cho ba giới trở nên thanh bình thay vì chia sẻ loạn lạc. Đó. Cho nên chúng ta hiểu chúng ta đã chia rẽ nhiều trong ba quả này. Bây giờ chúng ta phải quy nhất ba quả này bằng nguyên lý của thanh giới thường độ. Thì các bạn cứ việc làm pháp luân thường chuyển thì cái tâm thức căn bằng mở và thấy rõ sự tranh chấp tâm tối của các bạn, và các bạn không tin được, cho nên ráng cố gắng để cho nó quy nhất, thì chúng ta mới là quy thức. Lúc đó hội họp giữa anh em lúc nào cũng tràn đầy ý nghĩa tình thương và đạo đức.